Lời nguyện Mạn Đà La Kim Cương Giới. Nam Mô Guru. Vào ngày thứ 10 tháng Khỉ năm Khỉ, đạo sư của Ujjayana phát lên lời nguyện này nhân dịp mở Mạn Đà La Kim Cương Giới trong phòng trung ương phủ màu ngọc bích của chùa Samiya. Sau đó, nhà vua và các đệ tử dùng nó làm thời thực hành hàng ngày. Mọi thế hệ tương lai nên toàn tâm dùng nó như sự tu hành của họ. Các bậc điều ngự và các Phật tử trong mười phương bốn thời, các chúng Guru, Di Đam, Dakini và Hộ Pháp, xin tất cả các ngài đến đây nhiều như bụi trong thế giới và ngồi trên hoa sen và nguyệt tòa trong bầu trời trước mặt con. Với thân, ngữ và tâm kính cẩn con lễ lạy và dâng các ngài đồ cúng bên ngoài, bên trong, bí mật và như như. Trong sự hiện diện của chư Như Lai, đối tượng tối thượng của lòng kính ngưỡng, con cảm thấy xấu hổ cho các hành động xấu trong quá khứ của con và ăn năn sám hối các nghiệp bất thiện trong hiện tại. Con sẽ chừa bỏ và lìa xa chúng trong tương lai. Con tùy hỷ mọi công đức gom chứa và cầu thỉnh các bậc điều ngự không nhập Niết Bàn mà vẫn chuyển bánh xe pháp ba tạng và giáo lý không gì sánh. Mọi tích lũy công đức con hồi hướng đến tâm của chúng sanh để họ có thể đạt đến giải thoát vô thượng. Chư Phật và các con của các ngài xin hãy nghe con. Mong lời nguyện toàn hảo con đã phát ra này được tương ưng hòa hợp với Đức Phật Phổ Hiền và các con của ngài và với trí tuệ của Đức Văn Thù cao quý. Nguyện tất cả các đạo sư quý báu, ánh sáng rực rỡ của giáo pháp thấu đến mọi chốn mọi nơi như bầu trời. Nguyện các ngài soi sáng trên mỗi người như mặt trời mặt trăng và nguyện cuộc đời các ngài vững vàng như núi. Nguyện tăng già quý báu, nền tảng của giáo pháp được hòa hợp giữ các nguyện thanh tịnh và thịnh vượng trong tam học. Nguyện các hành giả mật thừa tinh túy của giáo pháp giữ các samaya và hoàn thành các giai đoạn phát triển và thành tựu. Nguyện bậc cai trị hộ trì pháp, người bảo trợ giáo pháp mở rộng quyền cai trị và giúp đỡ cho Phật giáo. Nguyện giới quý tộc và các trưởng bộ tộc, những tôi tớ của giáo pháp tăng trưởng trí thông minh và được thêm tháo giác. Nguyện mọi chủ gia đình giàu có, những người tài trợ của giáo pháp được thịnh vượng, hoan hỷ và thoát khỏi tổn hại. Nguyện mọi quốc gia với lòng tin vào giáo pháp được hòa bình và hạnh phúc, thoát khỏi chướng ngại. Nguyện rằng tôi, một thiền giả trên con đường, có được samaya không tì vết và hoàn thành các ước nguyện. Nguyện bất kỳ ai liên hệ đến tôi qua nghiệp tốt cũng như nghiệp xấu, bây giờ cho đến cuối cùng đều được chư Phật thương tưởng. Nguyện tất cả chúng sanh đi vào cửa của thừa vô thượng và đạt đến vương quốc bao la của Đức Phổ Hiền. Hãy nỗ lực trong lời nguyện này trong sáu thời. Samaya ấn niêm. Vị khám phá kho tàng Chơ Trâm vĩ đại Chokyo Limpa, hóa thân của hoàng tử Murip, khám phá kho tàng này giữa một đám đông. Ngài lấy nó từ trong phần trên của núi đá ngọc chất đống bên sườn phải của chỗ linh thiêng nhất Sanchen Namtrak. Giấy lụa làm từ y của Varochana với chữ Tây Tạng Soma được Shogun viết ra và rồi được nhanh chóng và chính xác dịch ra bởi Padma Gawan Lojoe Theya. Nguyện công đức tăng trưởng. Chú thích. 1. Nghĩa đen của chữ Tây Tạng gom thiền định là trâu dồi, bồi đắp, theo nghĩa làm sinh ra một cái gì hiện chưa có sẵn. Sự tu hành của Đại Toàn Thiện thì không phải là một hành động thiền định theo nghĩa tạo ra và giữ gìn một cái gì trong tâm. Thukhu Ajahn Rinpoche. 2. Một nguồn khác nói, phóng tâm thay cho quan niệm phân biệt. 3. Lama Gongdrue dịch là hãy thực hành nhờ vào niềm tin như thế. 4. Cách dịch của Lama Gongdrue thì khác bởi có thêm một ít câu. Những lời bí mật này của Phổ Hiền không phải là kiến thức thông thường cho bất kỳ ai. Mọi người có sức mạnh của sự sùng mộ sẽ tự nhiên chứng ngộ sự rộng rãi vô biên của tâm trí tuệ. Như thế, họ nhận được ủy thác truyền thừa mà không được tính vào dòng các tổ như sâu chuỗi hạt. Người không có niềm tin lẫn sự sùng mộ và không thực hành có thể đuổi theo chính dòng phái mà không có được dòng phái nào. Thưa bệ hạ, xin hãy làm vững chắc lòng sùng mộ đầy mãnh lực, trong đó tiềm ẩn kinh nghiệm thực hành ở trong tâm bao la của ngài. 5. Yếu tính, bản tánh và công dụng. Trong bản tiếng Anh của cuốn sách này dịch là Essence, Nature và Capacity. Trong những sách khác, ví dụ như cuốn Dzogchen, The Self-Perfected State của Chogyo Namkhai Nobu, thì dịch là Essence, Nature và Energy. Đứng trong truyền thống văn hóa Việt Nam, có thể hiểu đó là ba phạm trù thể, tướng, dụng của chân tánh. Thể của bản tánh bổn nhiên là tánh không. Tướng tức là tánh chất của nó là sáng tỏ, quang minh, và dụng của nó là những tư tưởng. Nhìn xa hơn, đó là ba phạm trù pháp thân, thể, tức tánh không, báo thân, tướng, tức quang minh, và hóa thân, dụng, tức những tư tưởng. Xem thêm ba thân và yếu tính, bản tánh và công dụng phần thuật ngữ, hoặc đoạn nói về ba thân của lục tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh, chú thích của người dịch bản Việt. 6. Tán tâm ở đây nghĩa là trở nên phóng dật và mất chánh niệm, EBK. 7. Nghĩa là sự tái sanh của công chúa, người ấy được nhận ra là Bhima Lerel Show, năm 1291, năm 1315. 8. Giác ngộ vô dư thường có nghĩa là đạt đến thân cầu vồng. Đôi khi nó có thể nghĩa là sự chứng ngộ trạng thái giải thoát khỏi dư tàn của năm ấm thuộc điều kiện EBK. 9. Lối sống của một thiền giả ẩn mật nghĩa là không biểu lộ ra bên ngoài các phẩm chất tâm linh như là chứng ngộ cái thấy hay các thần thông EBK. 10. Rõ ràng có một hay hai câu thiếu trong nguyên bản, phần trong ngoặc là của tôi, EBK. 11. Ba tính chất phúc lạc, trong sáng và vô niệm là ba thuộc tính căn bản của bản tánh của tâm, và tự chúng không nguy hiểm. Khi chú tâm được hướng đến các tính chất này, tóm lấy chúng và bị chúng tràn ngập như một kinh nghiệm, như một thứ gì đáng theo đuổi và duy trì, một bám chấp di tế được tạo ra. Chính sự mê hoặc di tế này là một nguyên nhân trực tiếp cho sanh tử nối tiếp. Thukhu Ajahn Rinpoche. 12. Giống như bảy chi, lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, khẩn cầu không nhập niết bàn và hồi hướng công đức cho lợi lạc cho tất cả chúng sanh. 13. Các đức trong trường hợp này để chỉ sự thực hành pháp môn Choe, các đức sự bám níu vào tài sản, thân thể và bản ngã. 14. Điều này thường được nói là kéo dài trong 3 ngày rưỡi, cách tính xưa dùng nửa ngày của 24 giờ. 15. Vô minh, hành, thức, danh và tướng, các căn, xúc, cảm thọ và khát ái, 8 cái đầu của 12 nhân duyên. 16. Thành ngữ, danh và tướng ám chỉ 5 uẩn. Tướng là sắc uẩn và danh gồm 4 cái kia, thọ, tưởng, hành, thức, EBK. 17. Năm con đường ánh sáng thông thường được đề cập trong đoạn sau. 18. Lời dạy này chỉ đến sự bất khả phân của prana, khí và tâm nhị nguyên. Những dòng kinh năng lực trong thân và sự trôi chảy của tư tưởng ý niệm là tương thuộc, tương quan sâu xa. 19. Thukhu Ajahn Rinpoche giải thích rằng mũi con heo là điểm nhạy cảm nhất trên thân nó, đụng vào đó làm cho nó chạy mất. Các phản ứng của hoặc là tội lỗi và đè nén hay của sự dấn mình mù quáng trong một xúc cảm, cả hai đều là đánh vào mũi con heo. Bởi thế, mất đi cơ hội để nhận ra bản tánh của xúc cảm. 20. Các câu tiếp sau được viết theo lối văn luận lý của một pháp sư Ấn Độ. Kết quả của loại lý luận này là đưa đến chỗ tin rằng tâm trí tuệ của chư Phật thì bất chấp mọi tạo tác tư tưởng mà chúng ta cố gắng để đóng ngăn, chứa học nó. EBK. 21. Thường thường ví dụ ép vào con mắt và thấy có hai mặt trăng được dùng để làm sáng tỏ việc kinh nghiệm cá nhân thì không tất yếu hòa hợp với bản chất của sự vật. EBK. 22. Ở đây, Padma Samhava chơi chữ trong câu tám mối quan tâm thuộc thế gian. Quan tâm đồng nghĩa với pháp, nó cũng có nghĩa là các giáo pháp. 23. Ngược lại với người giàu có, danh tiếng và quyền lực. 24. Tama của Niyangrel Niyima Osher. Ở điểm này có thêm một câu, con có thể có nhiều hoàng hậu, người hầu và thần dân, nhưng hãy nhớ trong tâm rằng con phải ra đi một mình vào lúc chết. 25. Trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thường nói rằng vị Bồ Tát đi vào sự thực hành tánh không sâu xa sẽ gặp nhiều khó khăn để nhanh chóng làm sạch nghiệp và tiến bộ trên đường giác ngộ. EBK. 26. Bản dịch của Rinchen Terjo nói: hãy khiêm hạ tâm đua tranh của con đối với các vị trưởng thượng và theo gương những bậc thánh. 27. Những chủ đề của kiến thức gồm triết học, ngôn ngữ, luận lý, y khoa và nghệ thuật. 28. Về chính thừa thứ lớp theo cách sự hoàn thiện đi lên. Những nguyên tắc về cái phải từ bỏ và cái cần được thực hiện trong mỗi thừa của tám thừa thấp thì được bao hàm và do đó được hoàn thiện trong thừa ở trên nó. Xem thêm chính thừa trong phần thuật ngữ. 29. Bốn câu này được lấy từ sự sám hối không thể tả đối với cái tối hậu. Chương thứ tư về sám hối sự bất hòa với các quá thần trí tuệ. Trích từ Tantra về vua vô nhiễm của sám hối. 30. Ba luân là chủ thể, đối tượng và hành động, hay trong trường hợp bố thí là vật cho, hành động cho và người nhận. 31. Người đại loại, thay thế tên của người mà sự hồi hướng được làm cho. 32. Thực hành của cá nhân, phụng sự trong tư tưởng, lời nói và hành vi và cung cấp vật chất. 33. Các trạng thái này không có tự do. Ở địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, một người hoang dã, một vị thiên sống lâu, có các tà kiến, không có một Đức Phật hay một người câm. 34. Nghĩa là làm đầy kho tàng của con bằng hai sự tích lũy phước đức và trí tuệ. 35. Sáu đối tượng giác quan là cái xảy ra trong tâm thức, kỷ niệm quá khứ và dự phòng tương lai, các cảm giác hiện tại về ưa và ghét. 36. Các siêu hiểu biết, các thần thông, gồm thiên nhãn thông, nhớ được các đời trước và khả năng làm các phép lạ nhỏ, có thể trở thành căn cứ cho sự kiêu hãnh tâm linh và sự quyến rũ khủng khiếp được làm một vị thầy có nhiều đệ tử, EBK. 37. Thực nghĩa là các lời dạy trực tiếp và không và minh, trái lại với quyền nghĩa, nghĩa khế cơ, nó dẫn lần lượt theo thứ bậc đến thực nghĩa. 38. Quyết định đại thừa là nguyện của Bồ Tát đạt đến giác ngộ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.